Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 2016. Việt Nam có bị coi là lép vế trong việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rút lại tuyên bố chung về Biển Đông.
Thành ra cái việc rút lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Các ông không đồng thuận được với nhau thì là không có tuyên bố chung nữa thôi.
Một cựu giảng viên trường luật của Đại học Harvard đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên Hiệp Quốc tố cáo nhà nước Hồi giáo hãm hiếp giết hại người Yazidi trong một chiến dịch diệt chủng có hệ thống. Dân Paris tuần hành để vinh danh hai cảnh sát viên bị sát hại. Chứng khoán và đô la Mỹ tuột dốc trên thị trường Tokyo.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đến thành phố Orlando của tiểu bang Florida để thực hiện điều mà Tòa Bạch Ốc gọi là nhiệm vụ cao cả và để an ủi một cộng đồng đang đau buồn sau vụ thảm sát tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Richard Green của đài VOA.
Chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama được thực hiện sau vụ xả súng hôm Chủ nhật ở Orlando, giết chết 49 người và gây thương tích cho 53 người. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết, ông Obama sẽ gặp gỡ những người thân của các nạn nhân, những người sống sót, các nhân viên cảnh sát, cùng với những nhân viên y tế đã chữa trị cho những người bị thương.
The president understands that he is a symbol of the country.
Tổng thống hiểu rõ bản thân ông là một biểu tượng của quốc gia. Và khi ông đến thăm một cộng đồng và gặp gỡ một gia đình đã trải qua một thảm kịch, ông sẽ thay mặt cho dân chúng nước Mỹ để chia buồn và an ủi. Và ông có thái độ rất nghiêm túc đối với việc chu toàn trách nhiệm này.
Ông Ernest nói thêm rằng sự ủng hộ của Tổng thống Obama sẽ là một sự khẳng định mạnh mẽ đối với cộng đồng của người đồng tính luyến ái và người chuyển giới đã bị tấn công. Trong khi đó, Ủy ban An ninh Quốc nội của Thượng viện Mỹ đã yêu cầu công ty Facebook cung cấp tất cả những dữ liệu mà họ có về bất cứ tài khoản nào có dính líu tới hung thủ Omar Martin. Trong một văn thư phổ biến hôm qua, chủ tịch của ủy ban này là Thượng nghị sĩ Ron Johnson cho biết, ban nhân viên của ông đã có được những thông tin cho thấy hôm Chủ nhật, Martin đã đăng một số tuyên bố trên Facebook, trong đó có lời tuyên bố trung thành với thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi và yêu cầu Mỹ và Nga ngừng dội bom vào các phần tử hiếu chiến. Hung thủ này cũng nói là sẽ có thêm những vụ tấn công ở nước Mỹ trong những ngày sắp tới. Một số các nhà lập pháp muốn biết thêm về những sự tiếp xúc trước đây giữa cơ quan điều tra liên bang FBI với Martin, là người mà các nhà điều tra đã thẩm vấn vào năm 2013 và năm 2014, sau khi y khoe khoang với những người làm chung sở về những mối liên hệ với Al-Qaeda. Giới hữu trách đã quyết định ngưng điều tra sau khi không thể xác định được những cáo giác đó. Thượng nghị sĩ Darby Stepnaus nói với đài VOA rằng, tôi muốn biết thêm về những quyết định của họ. Martin từng bị ghi tên vào danh sách theo dõi khủng bố, nhưng sau đó đã được đưa ra khỏi danh sách này.
Thưa quý vị, sau hơn 3 năm đọc diễn văn để văn nài Quốc hội hành động chống bạo lực súng ống ở Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ cuối cùng đã có hành động quyết liệt hơn. Lên tiếng hôm qua vào lúc khởi sự nỗ lực giữ sàn Quốc hội bằng cách phát biểu liên tục trong gần 15 giờ đồng hồ, ông Murphy nói, tôi đã ngán tới tận cổ rồi. Sáng sớm hôm nay, ông chấm dứt nỗ lực này bằng lời kêu gọi các bạn đồng viện tự hỏi có thể làm được gì để bảo đảm nước Mỹ không phải trải qua thêm một vụ giết người hàng loạt nữa. Thượng nghị sĩ Murphy nói đã có thỏa thuận hướng tới biện pháp nghiêm cấm những người có tên trên danh sách theo dõi khủng bố của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ được mua súng và một dự luật khác nới rộng các vụ kiểm tra lý lịch đối với những người muốn mua súng. 3 ngày sau vụ tấn công vào một hộp đêm của giới đồng tính ở Orlando, bang Florida, ông Murphy cam kết sẽ tiếp tục phát biểu tại Quốc hội cho tới khi nào các thành viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đồng ý hành động chống bạo lực súng ống. Ông nói, việc Quốc hội không làm bất cứ điều gì trước những vụ thảm sát vẫn đang tiếp diễn, không chỉ gây đau đớn mà còn là điều trái với lương tâm. Ông nói, tôi đã ngán lên tới tận cổ khi phải tiếp tục chứng kiến cảnh những người vô tội bị thảm sát. Tôi đã chán ngán với sự bất lực của cơ quan lập pháp này. Cố gắng của ông đã thu hút sự chú ý của dân mạng sử dụng Twitter tại Hoa Kỳ và trở thành đề tài được theo dõi và bàn luận nhiều nhất trong đêm hôm qua.
Cứ sau mỗi lần có vụ nổ súng giết chết nhiều người, người Mỹ lại tự hỏi làm thế nào để ngăn ngừa việc này. Theo tường trình của Karen Pearson của đài VOA, thiếu sót trong các cuộc thảo luận là những cuộc nghiên cứu căn cứ vào thực tế có thể giúp giảm bớt những vụ nổ súng giết chết nhiều người và bạo động súng ống. Mời quý thính giả nghe Khánh Ngan trình bày thêm chi tiết.
Đây là một cảnh tượng khủng khiếp. Những người sống sót, choáng váng và một bà mẹ có con trai bị giết chết kêu gọi có sự hiểu biết, bà nói.
Let's try to get rid of the hatred and the violence.
Chúng ta nên cố gắng loại trừ hận thù và bạo động.
Trên toàn thế giới, mọi người thắp nến cầu nguyện và những ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng nhập cuộc. Ông Donald Trump, người được xem là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, nói:
The only reason the killer was in America in the first place was because we allowed his family to come.
Lý do duy nhất kẻ giết người có mặt tại Mỹ là vì chúng ta cho phép gia đình anh ta đến đây.
Bà Hillary Clinton, người được xem như được Đảng Dân Chủ đề cử, phát biểu như sau.
Tôi tin các loại vũ khí chiến tranh không lý do gì lại có mặt trên đường phố của chúng ta.
Tuy nhiên, có một điểm không được thấy trong tất cả những đau buồn và xúc động này, đó là một kế hoạch chấm dứt bạo động súng ống tại Mỹ. Ông George Benjamin thuộc Hội Sức khỏe Công cộng Hoa Kỳ nói.
I see the whole issue of people dying prematurely. From firearms as a public health.
Tôi xem toàn bộ vấn đề về những người chết trẻ vì súng đạn là vấn đề thuộc về lĩnh vực y tế công cộng.
Nếu bạn nhìn vào trang mạng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày hôm nay, thì cơ quan Mỹ được giao trách nhiệm về sức khỏe công cộng trên toàn quốc vẫn giữ im lặng về vấn đề bạo động súng ống. Giáo sư John Vernick thuộc Trường Đại học Johns Hopkins nói,
We certainly don't have as much research on gun violence prevention relative to the size of the problem.
Chắc chắn là chúng ta không có nhiều cuộc nghiên cứu về việc phòng ngừa bạo động súng ống tương xứng với tầm vóc của vấn đề.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ theo dõi các nguyên nhân tử vong và nhờ đó mà chúng ta biết là có 30.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Mỹ vì bạo động súng đạn. Tuy nhiên, không có những cuộc nghiên cứu về nguyên do gây ra bạo động. Ông George Benjamin thuộc Hội Sức khỏe Công cộng nói tiếp.
What we do when we have most problems is we gather the data to find out what's happening. You know, we ask what are the issues.
Điều chúng ta làm khi chúng ta có nhiều vấn đề nhất là thu thập dữ kiện để tìm hiểu điều gì xảy ra. Chúng ta đặt câu hỏi, vấn đề là gì? Và khi chúng ta ngồi chung quanh bàn với một toán bao gồm nhiều ngành nghiên cứu khác nhau và tìm hiểu xem những giải pháp hợp lý đó là gì. Rồi chúng ta gộp chung các giải pháp thử nghiệm và xem những giải pháp này có thành công hay không. Và chúng ta làm như thế cho đến khi nào qua thời gian, chúng ta làm giảm bớt những nguy cơ về sức khỏe.
Các chuyên gia về sức khỏe công cộng đưa ra những cuộc nghiên cứu về tai nạn xe cộ và cho thấy những cuộc nghiên cứu này đã đưa đến việc lắp đặt dây an toàn và những biện pháp khác nữa, giúp cho những vụ tử vong vì tai nạn xe cộ giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, bạo động súng ống đã trở thành một vấn đề chính trị. Cách đây 20 năm, Quốc hội Mỹ không tài trợ những cuộc nghiên cứu về súng ống của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Việc này xảy ra sau khi Hiệp hội Súng ống Mỹ cáo buộc các cơ quan y tế vận động để kiểm soát súng ống. Kể từ đó, Quốc hội từ chối tài trợ cho những cuộc nghiên cứu như vậy. Hiệp hội Y khoa Mỹ hứa sẽ tích cực vận động để Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Formosa, Hà Tĩnh hoãn khánh thành nhà máy thép. Lãnh đạo tập đoàn của Đài Loan cho biết sẽ hoãn khánh thành nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh, hiện là tâm điểm trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Các hãng tin của Đài Loan đồng loạt đăng tải tin này ngày hôm qua. Quyết định này được Formosa đưa ra ít ngày trước khi nhà máy thép dự kiến đi vào hoạt động. Theo Phó Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh, việc trì hoãn là do Việt Nam yêu cầu phải nộp 70 triệu đô la tiền thuế còn thiếu và Việt Nam cần thêm thời gian để xử lý đơn đi vào sản xuất của Formosa. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết chưa nhận được văn bản nào của Formosa về việc hoãn khánh thành. Dự án nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh khởi công tại khu kinh tế Vũng Áng năm 2012 với đầu tư nhiều tỷ đô la. Cái tên Formosa được nhiều người nhắc đến thời gian qua giữa thảm họa cá chết ở miền Trung. Trong các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương, có thể thấy các tấm biểu ngữ có nội dung như Formosa hãy rời khỏi Việt Nam hay tôi chọn tôm cá, không chọn gang thép. Dù chính quyền Việt Nam chưa công bố nguyên nhân cá chết, người dân ở Vũng Áng đặt nghi vấn về đường ống xả thải của Formosa chôn dưới đáy biển. Sau khi bị chỉ trích quản lý lỏng lẻo, giữa tháng trước Việt Nam đã lắp đặt các thiết bị để giám sát việc xả thải của Formosa. Trong khi đó, cũng trong tháng 5, Thanh tra Tổng cục Thuế đã quyết định thu hồi số thuế 225 tỷ đồng đã hoàn cho Formosa sau khi phát hiện tập đoàn này nâng giá trị công trình thông qua các nhà thầu nước ngoài để tăng giá trị hàng hóa nhập khẩu. Trong khi đó, thưa quý vị, sinh viên Việt Nam điều tra vùng đất chết Vũng Áng. Một sinh viên ở trong nước đã cho đăng một đoạn clip về đời sống của người dân ở Hà Tĩnh sau thảm họa cá chết, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đoạn phim ngắn của một sinh viên trường cao đẳng truyền hình có tựa đề Cuộc sống của ngư dân sau vụ cá chết vì đâu nên nổi. Lời bình của phóng sự tham gia một cuộc thi phim ngắn của trường này có đoạn.
Trước đây, hơn 400 chiếc thuyền to nhỏ đua nhau rẽ sóng ra khơi, nhưng giờ chúng chỉ nằm im lìm bất động như một vùng đất chết. Biển những ngày qua vắng lặng, bãi cát không một dấu chân người. Cái tĩnh lặng mênh mông của mặt biển là sự im lặng chờ ngày ra khơi của người dân xã Kỳ Lợi. Cuộc sống chật vật khi phải lo miếng cơm manh áo qua ngày của gần 900 hộ dân làm nghề biển, giờ không biết phải đi về đâu và cả tương lai của những đứa trẻ vùng biển cũng trở nên xa xăm.
Hiện chưa rõ đoạn video mà trong đó không có bất kỳ ý kiến nào của chính quyền địa phương được thực hiện khi nào. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với tác giả của đoạn phim ngắn để phỏng vấn. Đoạn phim trích dẫn một số ý kiến của người dân, trong đó có bà Phan Thị Yến ở thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chỉ đích danh nguyên nhân gây cá chết.
Khẳng chí khẳng định là đấy là Formosa, chứ không phải là cá một cá tự nhân tự tư thủ ông ba tới dư, từ tạo thiên lập địa tới dư, từ bảo lục hay bảo tấu hay đủ thứ, chứ có một con cá nào nhỏ và chết hết.
Đoạn video đang được nhiều người chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Một người tên Đỗ Hiền viết, cẩn thận kẻo không ra trường được vì cái phóng sự thật này. Trong khi một người khác tên Quác viết, phóng sự chân thực và ý nghĩa. Chắc thời điểm thực hiện phóng sự này bạn đã gặp nhiều khó khăn trở ngại từ chính quyền địa phương. Chúc mừng bạn. Không chỉ có sinh viên, vừa qua cũng có một số nhà hoạt động xã hội tới vùng biển chết ở miền Trung để thực hiện các phóng sự video về đời sống của người dân. Việt Nam lép vế vụ ASEAN rút tuyên bố Biển Đông. Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng việc các nước Đông Nam Á rút tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, trong khi có ý kiến nói tiếng nói của Việt Nam thiếu trọng lượng tại ASEAN. Tuyên bố của khối gồm 10 nước thành viên được phát đi tối 21 tháng 6 sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao ASEAN và Bắc Kinh tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh rằng tổ chức của khu vực Đông Nam Á không thể phớt lờ những gì đang xảy ra ở Biển Đông. Các quốc gia ASEAN bày tỏ quan ngại thực sự về các diễn biến gần đây cũng như hiện nay, vốn gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây cản trở cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Giới quan sát cho rằng, dù văn bản không nhắc tới Trung Quốc, người ta có thể thấy bóng dáng của Bắc Kinh ở trong đó, nhất là khi chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới thời gian qua cấp tập xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây quan ngại cho nhiều nước. Tuy nhiên, thông cáo này đã bị rút lại và có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực cho các thành viên ASEAN. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên trường luật Đại học Harvard, nhận định về động thái của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Mấy nước ASEAN ở trong cái tổ chức có theo cái nguyên tắc gọi là phải đồng thuận mới ra được tuyên bố chung. Mấy năm trước khi Campuchia nó làm chủ tịch nó không ra được tuyên bố. cái này cũng là chuyện cũ thôi. Khi nó không đồng thuận được, thì nếu giờ không ra được tuyên bố chung, tuyên bố cứng rắn đó, kết án những người xây cất đảo nhân tạo, tức là án chỉ là đúng là Trung Quốc. Cái việc đó, từng nước nó đã kết án rồi, và nước ở Việt Nam cũng vậy, Hoa Kỳ cũng vậy, và nhiều nước khác cũng đã tuyên bố là xây đảo nhân tạo là không có đúng luật pháp Công ước Luật Biển. Thành ra cái việc rút lại cũng chả có ý nghĩa gì nhiều. Không phải là một cái việc rút lối, mà là việc mà các ông không đồng thuận được với nhau thì là không có tuyên bố chung nữa thôi.
Tuyên bố đã rút của ASEAN còn có đoạn. Chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và tự chế trong mọi hoạt động, bao gồm cả việc lấn biển. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng nếu ASEAN muốn chính thức đưa ra tuyên bố thì cần phải được tất cả các thành viên đồng thuận, ám chỉ tới sự rạn nứt trong khối. Đây không phải là lần đầu tiên ASEAN cho thấy có bất đồng trong khối. Hồi năm 2012, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia không thể ra thông cáo chung do không đạt được đồng thuận về vấn đề Biển Đông. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng tiếng nói của Việt Nam dường như thiếu trọng lượng ở ASEAN, tiến sĩ Tài, người từng nhiều năm nghiên cứu về vấn đề Biển Đông nói thêm.
Theo nguyên tắc đồng thuận là khi một nước nói là tôi không đồng ý là không ra tuyên bố chung được. Cho nên là Việt Nam dù có là chủ tịch hay là tổng thư ký của tổ chức ASEAN mà không ra tuyên bố chung không phải là một cái sự yếu đuối của Việt Nam. Nó cơ chế quyết định đồng thuận nó làm cho không ra được quyết định chung thôi. Việt Nam vẫn có thể với chính sách một quốc gia hội viên của ASEAN nói rằng tuy ra không ra tuyên bố chung nhưng mà lập trường của nước tôi vẫn là không được xây cất trên đá ngầm của vùng biển của chúng tôi. Chả có gì mà làm cho Việt Nam yếu đi nếu mà biết cách ăn nói.
Tin cho hay hôm 14 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp ASEAN và Bắc Kinh, và đôi bên đã thảo luận về Biển Đông. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam ông Lương Lê Minh hiện nắm giữ chức Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017. Năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra tức giận sau khi ông Minh nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối chính sách sử dụng đường đứt khúc chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng nhà ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần có những phát biểu thiếu vô tư, không đúng thực tế hoặc không phù hợp với vị trí. Phát ngôn viên của Trung Quốc còn nói thêm rằng vị Tổng thư ký người Việt nên bảo đảm rằng ASEAN tuân thủ các cam kết trung lập và không sử dụng vị trí của mình cho mục đích riêng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA. Thưa quý vị, các cổ phần chứng khoán và đô la Mỹ sụt giá trên thị trường Tokyo hôm nay sau khi các nhà điều hành Ngân hàng Trung ương Nhật duy trì sự ổn định của chính sách tiền tệ. Sau khi thị trường đóng cửa, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Harukiko Kuroda nói với các nhà báo rằng nền kinh tế Nhật Bản có phần chắc sẽ tăng trưởng một cách khiêm nhường. Mặc dù có dự kiến rộng rãi là Ngân hàng Nhật Bản sẽ án binh bất động, giá trị đơn vị tiền tệ Nhật Bản vẫn tăng vọt. Đồng yen mới đây đã nổi lên như một nơi an toàn cho các nhà đầu tư, vốn đang lo lắng về nền kinh tế Mỹ và nguy cơ ngày càng tăng rằng nước Anh có thể rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu trong một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày thứ Năm tuần tới. Đồng yen tăng hơn 1% so với đồng đô la Mỹ trong các giao dịch ở châu Á trong ngày hôm nay. Trong các giao dịch vào buổi chiều thứ Năm, đồng đô la Mỹ giảm giá xuống còn trên dưới 103 yen, mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ năm 2014. Một người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản miêu tả sự tăng giá của đồng yen là quá nhanh và có tính cách đầu cơ. Người này nói rằng các giới chức Nhật đang theo sát thị trường tiền tệ. Chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống Mỹ dường như là một yếu tố hạn chế đối với chính phủ Nhật Bản, theo ông Harris, một cựu nhân viên của một nhà lập pháp Nhật. Đồng yen giờ đã tăng 13% so với đồng đô la trong năm nay, tới mức cao nhất tính từ nhiều năm qua so với bảng Anh, đồng euro và đồng đô la Úc. Chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Tokyo giảm 485 điểm, tức là giảm tương đương với 3% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Sự xáo trộn đang diễn ra là thêm một chỉ dấu khác về những khó khăn mà Thủ tướng Shinzo Abe đang phải đối mặt trong cố gắng hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản. Disney World kinh phí lên tới 5.500.000 đô la ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khai mạc trong ngày hôm nay, thứ Năm 15 tháng 6. Đây là dự án đầu tư lớn nhất của tập đoàn Disney ở nước ngoài. Bên cạnh những bài diễn văn của các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, còn có những bài hợp ca của các ca đoàn thiếu nhi và những lời chúc tụng của nàng công chúa ngủ trong rừng và nhiều nhân vật Disney khác để chào mừng ngày khai trương của công viên giải trí Disney đầu tiên ở Hoa Lục. Disney sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh giáo diết của các công viên giải trí nội địa, gồm những nhân vật hoạt họa rất được yêu chuộng ở Trung Quốc. Nhưng các nhà phân tích tin rằng thị trường Trung Quốc đủ lớn cho hoạt động của cả hai. Ông Richard Huang, một nhà phân tích công nghiệp giải trí Trung Quốc, làm việc cho ngân hàng đầu tư Nomura, nói cả các công viên giải trí địa phương lẫn tập đoàn Disney đều được hưởng lợi vì mức đầu tư vào các cơ sở giải trí ở Trung Quốc vẫn còn thấp. Ông nói lý do là ngay cả tại các thành phố lớn như Thượng Hải cũng không có các công viên giải trí đủ tiêu chuẩn quốc tế và các công viên có tầm vóc thế giới. Sự bùng phát của ngành du lịch nội địa Trung Quốc với doanh thu tăng 13% vào năm ngoái có thể giúp thu hút khách tới viếng các công viên giải trí như vậy. Disney dự kiến sẽ đón từ 15 tới 30 triệu lượt khách mỗi năm tới thăm công viên giải trí của họ ở Thượng Hải. Tập đoàn Wanda của Trung Quốc cạnh tranh với Sydney có kế hoạch mở thêm tổng cộng 15 công viên giải trí và những khu phức hợp trong vòng 4 năm tới. Tập đoàn Disney ăn mừng lễ khai trương ở Thượng Hải, nhưng cùng lúc phải thương tiếc nạn nhân ở Orlando một ngày sau khi tìm thấy xác của bé trai 2 tuổi đã bị cá sấu lôi đi từ bên bờ của một hồ nhân tạo tại Disney World ở Florida, công viên giải trí thu hút nhiều khách hàng nhất thế giới. Quay sang nước Pháp, mấy trăm người hôm nay đã tuần hành qua một khu ngoại ô ở Paris trong im lặng để vinh danh hai nhân viên cảnh sát đã bị đâm chết bởi một hung thủ đã thề trung thành với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát, bạn bè và những người láng giềng của các nạn nhân tuần hành từ Mont-la-Jolie, nơi mà Jessica Schneider từng làm việc, như một nhân viên hành tránh của cảnh sát, tới Magnanville, nơi bà và người phối ngẫu là chỉ huy cảnh sát Jean-Baptiste Salvin bị giết chết tại tư gia của họ vào đêm thứ hai vừa rồi. Kẻ tấn công, Lagosi Abala, 25 tuổi, trước đó đã bị kết tội là tham gia thánh chiến. Y đã giết ông Salvin, 42 tuổi, bên ngoài nhà ông, rồi xông vào nhà, bắt người phụ nữ 36 tuổi và đứa con 3 tuổi làm con tin trước khi giết bà bằng dao. Cảnh sát đã xông vào căn nhà và cuối cùng giết được Abdala. Các nhân viên đã tìm thấy đứa bé trai trong tình trạng kinh hoàng nhưng không bị hãm hại. Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc nói các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã phát động một chiến dịch có hệ thống để hãm hiếp, bắt làm nô lệ và giết hại người Yazidi, có thể cấu thành tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc về Syria đã công bố một phúc trình hôm nay, nêu chi tiết một chiến dịch có chủ ý của nhà nước Hồi giáo nhằm tiêu diệt phần lớn dân cư Yazidi trên thế giới, tập trung quanh vùng Sinjar của Iraq. Chủ tịch Ủy ban điều tra Polo Pinheiro nói nạn diệt chủng đã xảy ra và vẫn đang tiếp diễn. Nhà nước Hồi giáo đã buộc mỗi phụ nữ, trẻ em hoặc đàn ông bị họ bắt phải chịu đựng những hành động tàn bạo, thảm khốc nhất. Phiến quân nhà nước Hồi giáo đã ồ ạt tiến vào Sinjar vào tháng 9 năm 2014, giết chết hàng trăm người Yazidi và xử tử bừa bãi những người đàn ông và thiếu niên không chịu cải đạo sang đạo Hồi. Những người trốn thoát đợt bạo lực đầu tiên chạy trốn lên đỉnh núi Sinjar, sau đó đã bị quân nhà nước Hồi giáo bao vây, chật vật xoay sở để sống còn trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men. Chiến dịch đó đã đẩy Hoa Kỳ phát động chiến dịch không kích của Liên minh nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo, với ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người Yazidi bị vây hãm. Liên Hiệp Quốc nói nhà nước Hồi giáo hiện vẫn còn cầm giữ hơn 3.200 phụ nữ và trẻ em Yazidi. Những người phụ nữ phải làm nô lệ tình dục, trong khi những bé trai bị dầu độc tư tưởng để trở thành chiến binh của IS. Phúc trình này đề cập tới các trường hợp một số thiếu nữ đã tự sát để tránh bị bán cho các chiến binh IS và nói rằng một số những người tìm cách chạy thoát đã trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực khủng khiếp nhất, kể cả bị đánh đập và bị hãm hiếp tập thể. Liên Hiệp Quốc nói cộng đồng Yazidi từng có tới 400.000 dân, ngày nay đã hoàn toàn bị buộc phải rời cư, bị cầm giữ hoặc đã bị giết hại.
lại xảy ra thêm những vụ ẩu đả giữa các cổ động viên bóng đá Nga và Anh tại thành phố Lille thuộc miền Bắc nước Pháp tại giải vô địch bóng đá châu Âu 2016. Các nhà tổ chức châu Âu đã đe dọa trục xuất Nga khỏi giải vô địch kéo dài một tháng này. Theo tường trình của Henry Ridgewell, các lo ngại ngày càng tăng trước giải vô địch bóng đá thế giới 2018 được tổ chức tại Nga với những bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt và những tổ chức chính trị cực hữu. Một máy quay phim được cài vào dây nịt ghi lại cảnh tượng những tay côn đồ bóng đá Nga hoành hành trên đường phố Marseille trong tuần trước. Một người ủng hộ đội Anh ngã trên mặt đường và bị đá vào người liên tục, những người khác bị rượt đuổi và tấn công. Nhà hình sự học Alberto Testa thuộc trường đại học West London nói video này nằm trong khuôn khổ tuyên truyền của những côn đồ bóng đá.
Nga gặp một vấn đề lớn về những côn đồ tân Đức Quốc xã, do đó đây không phải là một hiện tượng mới. Nhưng giải vô địch bóng đá châu Âu là một sân khấu toàn hảo để những người này được biết đến, vì cũng có một nét của bệnh tự mãn trong đó.
Các cổ động viên theo chủ nghĩa dân tộc quá khích Nga nghĩ rằng họ đang chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh địa chính trị của Điện Kremlin thu nhỏ, giáo sư Alberto Testa nói tiếp.
Một số người trong bọn họ đã từng ở trong quân đội. Họ thành thạo trong môn quyền Anh và võ tự vệ, và họ lập kế hoạch rất cẩn thận và chi tiết về bạo động của họ.
Họ lại còn được sự ủng hộ của một số giới chức chính phủ. Nhà lập pháp đồng thời là một thành viên trong ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Nga, ông Igor Lebedev, viết trên Twitter sau những vụ ẩu đả tại Marseille như sau. Giỏi lắm các bạn, cứ tiếp tục. Nhưng sau đó ông phủ nhận là xúi giục bạo động và đổ lỗi cho cảnh sát Pháp.
Cảnh sát Pháp hoàn toàn không có khả năng chuẩn bị và tổ chức một sự kiện thể thao lớn như giải vô địch bóng đá châu Âu.
Tại Nga cũng có một số người ủng hộ các cổ động viên Nga. Cô Olga Bukhinova, một sinh viên, nói.
Những người này là những người yêu nước, họ bảo vệ danh dự của họ.
Một sinh viên khác là cô Anna Potashnikova phát biểu.
Tôi nghĩ trừng phạt phía Nga là không công bằng vì các cổ động viên Anh gây hấn trước.
Các nhà phân tích nói trên toàn châu Âu, những nhóm cổ động viên bạo động trở thành ngày càng có tổ chức. Nhiều người có liên hệ chặt chẽ đến những tổ chức chính trị cực hữu như phong trào chống Hồi giáo Pediga, giáo sư Alberto Testa cho biết.
This originated in Germany from actually neo-Nazi hooligans.
Phong trào này phát sinh từ nước Đức với những côn đồ tân Đức Quốc xã có tên là New Hunters. Nhưng họ cũng có chi nhánh tại Anh được gọi là Pediga UK do một cựu côn đồ bóng đá lãnh đạo.
Nga sẽ tổ chức giải bóng đá vô địch thế giới vào năm 2018. Những hành động của các cổ động viên bóng đá Nga tại Pháp gây nên những lo ngại về an ninh. Giáo sư Alberto Testa nói tiếp.
At the World Cup, there will be dangers by this group, and by all.
Tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, nhóm này sẽ gây ra những nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng cũng có một số những nguy hiểm về phía các cổ động viên Anh.
Giáo sư Testa lo ngại là những vụ cấu kết nhiều hơn nữa giữa các lực lượng chính trị cực hữu và những côn đồ bóng đá được tổ chức chặt chẽ, không những tấn công các đối thủ mà còn nhắm vào phe đối lập chính trị và những sắc dân thiểu số.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, gọi tắt là UAE, loan báo chiến tranh tại Yemen đã kết thúc đối với các binh sĩ của vương quốc này. Sau hơn một năm là đồng minh chủ yếu trong liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, chiến đấu chống phiến quân được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, một phiên bản tiếng Ả Rập của tuyên bố này viết rằng chiến tranh ở Yemen chỉ chấm dứt trên thực tế. Tuyên bố của Bộ trưởng đặc trách các vấn đề đối ngoại Anwar Gargash đã được Thái tử của Abu Dhabi là Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan gửi đi một lần nữa trên trang mạng Twitter. Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan còn giữ chức phó tư lệnh tối cao của quân đội Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Mặc dù phiến quân Houthi đã bị đẩy bật ra khỏi các thành phố miền nam Yemen, nơi Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi đã lập căn cứ khi ông trở về nước sau một thời gian sống lưu vong, phần lớn miền Bắc và các khu cao nguyên miền Trung cũng như vùng duyên hải Biển Đỏ vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Houthi. Một chiếc tàu đã tìm thấy các bộ phận của bộ chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Ai Cập rớt xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước, giết chết tất cả 66 người trên máy bay. Các nhà điều tra Ai Cập nói một máy robot do công ty dò tìm đáy biển Deep Ocean Search điều hành đã tìm thấy các mảnh của xác máy bay tại nhiều địa điểm, trong một khu vực dưới biển có độ sâu khoảng 3.000 mét. Việc tìm kiếm chiếc Airbus A320 là một cuộc chạy đua với thời gian, bởi vì các tín hiệu do các hộp ghi dữ liệu phi hành và ghi âm buồng lái sẽ yếu dần và biến mất trước cuối tháng này. Các hộp ghi dữ liệu phi hành có thể giúp phá vỡ màn bí mật, bao trùm sự mất tích của chiếc máy bay từ Paris tới Cairo hôm 19 tháng 5. Cho tới nay, chưa có bằng cớ nào có thể xác định nguyên do gây ra tai nạn. Nhà chức trách chưa gạt bỏ khả năng khủng bố gây ra tai nạn, mặc dù chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Các tín hiệu tự động do máy bay đánh đi ngay trước khi biến mất khỏi màn hình radar cho thấy có khói trong phòng lái, một đám cháy trong một nhà vệ sinh ở kế cận phòng lái và máy kiểm soát phi hành bên dưới phòng lái bị trục trặc. Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer bị liên kết với vụ tai tiếng tham nhũng lớn nhất nước này trong lời khai của một nhân chứng then chốt được phổ biến hôm qua. Ông Sergio Machado, cựu giám đốc điều hành công ty dầu khí nhà nước Petrobras, nói ông Temer đã đòi công ty cung cấp tiền bạc để tài trợ quỹ vận động chính trị cho cá nhân ông và các thành viên khác trong chính đảng của ông. Ông giám đốc công ty dầu khí nói ông Temer đã gặp để yêu cầu ông cung cấp 431.000 đô la tiền của công ty để tài trợ chiến dịch vận động của một dân biểu thuộc phe ông. Ông Machado nói ông đã dàn xếp các khoản tiền hối lộ cho ông Temer và 10 chính khách khác, một số trong đó là đảng viên của đảng trung tả PMDB của ông Temer. Các nhân chứng khác tố cáo ông Temer là tài trợ cho hai giám đốc điều hành Petrobras tham nhũng để họ có thể giám sát kế hoạch này.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các vị bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cho biết họ đang tiến gần tới chỗ hàn gắn những mối quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi 9 nhân vật tranh đấu người Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết năm 2010 trong lúc tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với dải Gaza. Từ Istanbul, Dorian Jones của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tin tức từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong cuộc thương thuyết mới nhất để cải thiện quan hệ với Israel, các nhà ngoại giao của hai nước sẽ họp với nhau trong tháng này. Tuần trước, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus loan báo rằng đôi bên sắp đạt được một thỏa thuận. Ông Semi Idis, một nhà bình luận chính trị của tờ Cumhuriyet ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nỗ lực hòa giải đang có được một đà tiến chính trị rất mạnh nhờ sự hậu thuẫn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Trước nhất, ông Erdogan đã tuyên bố bất kể là thích hay không thích, chúng ta phải có được thỏa thuận này. Sau đó, nhiều vị bộ trưởng cũng nói rằng việc này sắp xảy ra, sẽ xảy ra trong nay mai. Tôi nghĩ rằng điều này sắp xảy ra. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ đang đúc kết các chi tiết.
Israel đã thỏa mãn một đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ là xin lỗi về việc giết chết 9 nhân vật tranh đấu người Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa kinh tế của Israel đối với dải Gaza. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đôi bên cũng đạt được thỏa thuận về khoản tiền mà Israel sẽ phải bồi thường cho gia đình của những người bị giết. Nhà bình luận Idis cho biết đôi bên sắp đạt được thỏa hiệp về vấn đề liên quan tới lệnh phong tỏa.
Tôi nghĩ rằng đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề phong tỏa dải Gaza sẽ được khắc phục bằng cách là lệnh phong tỏa không cần phải dỡ bỏ, nhưng các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tiếp cận dải Gaza và vấn đề đó sẽ được giải quyết qua một cách thức như vậy.
Những nỗ lực làm hòa diễn ra trong lúc những mối bất đồng sâu sắc về mặt chính trị vẫn tồn tại giữa các nhà lãnh đạo của hai nước. Các nhà quan sát nói, cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều không tìm cách giấu giếm một sự thật là họ không ưa nhau. Ông Senkis Akta, giáo sư chính trị học của Đại học Suleyman Shah ở Istanbul cho rằng tinh thần thực tế đang thúc đẩy nỗ lực này trong lúc
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều bị cô lập trong khu vực.
The deal between Israel and Turkey is between the two longest.
Thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là thỏa thuận giữa hai nước cô đơn nhất ở Trung Đông. Đây là ví dụ điển hình của sự hội tụ lợi ích, và nó không có nghĩa là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đột nhiên cảm thấy ưa thích nhau, không hề có chuyện như vậy.
Tuy nhiên, sự ngờ vực nhau có thể gây phương hại cho những nỗ lực hòa giải. Truyền thông Tây Phương cho biết Israel đang đòi Ankara trục xuất những nhân vật cấp cao của phe Hamas để đổi lấy những sự nhượng bộ về vấn đề giải Gaza. Ông Attila Yesilada, một nhà tư vấn chính trị của công ty Global Source Partners, cho biết cuộc thương thuyết đã trở nên phức tạp hơn vì ông Avigdor Lieberman, một người thường chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Israel.
Tôi cảm thấy bi quan vì Hamas vẫn còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, và theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, việc bổ nhiệm ông Lieberman, một người bài xích Thổ Nhĩ Kỳ, làm Bộ trưởng Quốc phòng đã làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Nỗ lực hòa giải này đã được đặt vào chương trình nghị sự từ đầu năm nay, và mỗi lần khi được hỏi chừng nào sẽ có thỏa thuận, lần nào giới hữu trách cũng đều trả lời là tại cuộc họp sắp tới, nhưng cuộc họp đó đã không diễn ra.
Nhiều người cho rằng tăng cường quan hệ kinh tế có thể là một lực đẩy khá mạnh cho mục tiêu hòa giải, vì Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một thị trường lý tưởng cho trữ lượng khí đốt mà Israel tìm ra hồi gần đây. Các nhà quan sát nói mối quan tâm chung về ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực cũng là một sức mạnh khá lớn để đẩy Israel và Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau.
Trong bản tin khoa học tuần này, chúng tôi sẽ đem đến những thông tin về nghiên cứu cho thấy hầu hết bạo lực liên quan tới súng ở Mỹ không phải do những người bị tâm thần gây ra, và công nghệ mới cho phép các bác sĩ đi vào trong bộ não của bệnh nhân. Những nhà báo không biết chắc điều gì về tình trạng tâm thần của Omar Martin, tay súng 29 tuổi đã xả súng tại một hộp đêm ở Orlando rạng sáng ngày 12 tháng 6 trong một vụ bắn giết tập thể tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng trong một bài phỏng vấn với tờ Washington Post, vợ cũ của Martin, bà Sitora Yusifi, đã mô tả anh ta không phải là một người ổn định và thường đánh đập vợ khi về nhà. Thông tin đó dường như đã châm ngòi lại cho cuộc tranh luận về các phương pháp để tránh cho súng không lọt vào tay những kẻ tội phạm và những người bị tâm thần. Các chuyên gia cho biết, mặc dù có những quan niệm như vậy, nhưng bệnh tâm thần và bạo lực súng ống không luôn đi đôi với nhau. Mọi việc tương tự lại bắt đầu sau một vụ xả súng ở Mỹ. Mọi người ghé qua để vinh danh những nạn nhân, một số để lại vài quả bóng bay, số khác để lại những bông hoa, một số người đã rơi nước mắt. Thảm kịch này làm cả đất nước đoàn kết, và sau đó là những lời kêu gọi thắt chặt hơn các luật lệ tránh cho những người bị tâm thần không có được súng. Trong một chương trình đặc biệt của đài truyền hình CNN, một cảnh sát tuần tra đã hỏi Tổng thống Obama câu hỏi này.
What would you have done to prevent these mass shootings and the terrorist attack?
Ông có thể làm được gì để ngăn chặn những vụ xả súng hàng loạt và tấn công khủng bố? Và làm thế nào để chúng ta có thể bắt những người bị tâm thần đó và những tên tội phạm? Đó thực sự là một vấn đề. Làm thế nào để chúng ta bắt họ tuân theo luật lệ?
Nhưng vấn đề thực sự có thể là hầu hết người Mỹ tin tưởng một cách sai lầm rằng những hành động bạo lực thường là do những người bị tâm thần gây ra hơn là người bình thường. Bà Beth McGinty là giáo sư của Viện Chính sách và Quản lý Sức khỏe của trường Đại học Johns Hopkins.
Hầu hết những người có bệnh tâm thần không có hành vi bạo lực đối với những người khác, và hầu hết bạo lực ở Mỹ, ví dụ chủ yếu là bạo lực súng ống, không phải do những người tâm thần gây ra.
Bà McGinty nói việc đưa tin của truyền thông đã làm hằn sâu một sự tin tưởng rằng bạo lực súng ống và bệnh tâm thần đi đôi với nhau, trong khi trên thực tế, theo bà, bệnh tâm thần có thể chỉ liên quan tới 4% của tất cả các trường hợp tội phạm bạo lực ở Mỹ.
Thậm chí nếu chúng ta có một hệ thống sức khỏe tâm thần hoàn hảo để chữa trị cho tất cả mọi người khi họ cần đến nó và cung cấp cho họ sự điều trị hữu hiệu, thì chúng ta có lẽ sẽ chỉ ngăn chặn được chừng 3-5% bạo lực súng ống, và từ 95-97% bạo lực súng ống sẽ không bị đụng tới.
Nhận thức như vậy về bệnh tâm thần làm vần đục suy nghĩ của mọi người. Ông Paul John Friedel là chủ tịch và giám đốc điều hành của Cơ quan Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ.
Today, people are more inclined to believe that it was the mental illness that might have.
Ngày nay mọi người tin rằng chính bệnh tâm thần làm cho hành động hoặc hoạt động xảy ra, và do đó một khi họ đã có đó là một câu trả lời thì họ không thực sự nghĩ về liệu cái gì đó khác không, hay tìm hiểu xem liệu còn cái gì đó khác có liên quan đến nó.
Các chuyên gia nói rằng các nguyên nhân gây ra bạo lực súng ống đã không được nghiên cứu đầy đủ và rằng chúng cần phải được nghiên cứu để có thể tránh được các thương vong, hoặc ít nhất số lượng đó có thể được giảm bớt. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các nhà nghiên cứu không ngừng cải tiến máy móc để giúp các bác sĩ hiểu rõ hơn và chẩn đoán tốt hơn các bệnh có ảnh hưởng tới bộ não của chúng ta. Một trong những mục tiêu là tìm ra nguyên nhân của bệnh Alzheimer và Parkinson đang ảnh hưởng tới hàng triệu người trên toàn thế giới. Kể từ thập niên 1980, các bác sĩ đã dùng máy chụp quét cộng hưởng, gọi tắt tiếng Anh là máy quét MRI, để nhìn vào bên trong cơ thể của bệnh nhân mà không làm cho họ bị ảnh hưởng bởi các tia X-quang có hại. Một từ trường phụ được tạo ra bên trong ống của máy chụp MRI làm kích thích các nguyên tử hydro trong các tế bào của cơ thể, làm cho chúng phát ra các sóng radio. Những sóng đó có thể được chuyển thành hình ảnh tương tự như những hình ảnh chụp bằng tia X-quang. Từ trường của máy MRI mới do hãng Siemens của Đức sản xuất có 7 đơn vị Tesla, làm cho nó mạnh hơn từ trường của trái đất tới hơn 100.000 lần. Ông Peter Jajab là giáo sư về chụp quét thần kinh.
Using something like 7 Tesla imaging, you can do very high resolution, you can get the contrast that you
order. Dùng một cái gì đó như chụp quét 7 Tesla, bạn có thể chụp quét ở độ phân giải cao. Bạn có thể có sự tương phản mà bạn cần để nhận dạng những phần phụ cụ thể của các hạt nhân mà bạn cần.
Nhưng thậm chí các bức ảnh đen trắng 2 chiều có độ phân giải cao cũng khá là khác so với những phiên bản màu 3 chiều mà bạn có thể nhìn từ mọi góc độ. Sử dụng các hình ảnh do máy MRI tạo ra về các tế bào nước chuyển động trong chất trắng của bộ não, các nhà khoa học của công ty Holisica của Anh đã tạo ra một sản phẩm ghi hình 3D hologram cho thấy những sự kết nối giữa các neuron thần kinh. Ông Basir Rida là nhà giải phẫu thần kinh.
Brain is such a complex three-dimensional structure and sometimes it.
Bộ não là một cấu trúc 3 chiều phức tạp và đôi khi khá là khó để mô tả nó hoặc để hiểu những sự kết nối thực sự. Do vậy, để nhìn nó bằng 3D, đó có thể là một sự đi tắt đến giáo dục và nó có thể làm củng cố thêm quá trình học hỏi.
Việc trình bày bằng hình ảnh 3 chiều vẫn còn đang trong quá trình làm mẫu, nhưng các nhà nghiên cứu nói một khi nó sẵn sàng cho việc sản xuất, nó sẽ thích ứng không chỉ với các máy MRI mà còn cả với các máy chụp cắt lớp CT và máy chụp quét siêu âm. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 48 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are once in a while and a workaholic.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là once in a while và a workaholic.
The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air. Everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mylan and Mike enjoy it for sure. They seldom come to this place, but when they're here, they often see their friends and relish the conversation with them.
Quán cà phê hôm nay đông bất thường. Giới trẻ tuổi ngồi hết ghế trong tiệm. Tiếng cười, tiếng nói vang khắp nơi. Ai cũng vui thích khung cảnh thoải mái này. Chắc chắn Mai Lan và Mike cũng vậy. Họ ít khi tới đây, nhưng khi ở đây thì họ gặp các bạn và chuyện trò rất vui.
It's good to see happy people around us, Mai Lan.
Mike nói, thật vui khi thấy mọi người quanh mình vui vẻ, Mai Lan. So true. Everyone's relaxed and seems to be carefree. We deserve moments like this once in a while. Đúng quá. Ai nấy thong thả và có vẻ không lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng được hưởng những lúc như thế này, lâu lâu một lần.
Wow, Mylan. You're using a new idiom. Once in a while.
Mike nói, ôi chào Mylan, cô dùng từ mới. Once in a while. Yes, I just learned it from a story I read last night. Once, O-N-C-E, in a while. W-H-I-L-E means sometimes. Đúng đó, tôi vừa học được từ này khi tôi đọc một chuyện tối hôm qua. Once, O-N-C-E, in a while, W-H-I-L-E, có nghĩa là đôi khi.
You just said that once in a while we came to this coffee shop. When was the last time we were here? Do you remember?
Mike nói, cô vừa nói, đôi khi chúng ta tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đây là hồi nào, cô có nhớ không?
Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping. We bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to rest, enjoy coffee, and my favorite almond cookies.
Oh, đó là ngày trước lễ tạ ơn. Mình đi sắm, mua khá nhiều vì có bán son tốt. Mình nghỉ tại đây để uống cà phê và ăn bánh hạnh nhân tôi rất thích.
I remember now. You have such a good memory, Mylan. So, we come here once in a while, not as often as we wish.
Mike nói, tôi nhớ rồi. Cô có trí nhớ tốt quá, Mylan. Thỉnh thoảng, ta mới tới đây, không nhiều như ta muốn.
Let's come here more often. It's really nice here. We're so busy, but after the exams, we have time to relax.
Mình tới đây nhiều hơn nhé. Ở đây dễ thương quá. Chúng mình bận, nhưng sau kỳ thi sẽ có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn.
Don't forget, we have jobs this summer. You're to be a salesperson at Macy's, aren't you? And I'm going to intern at the bank. We'll be quite busy again.
Mike nói, đừng quên chúng tôi có việc làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy's, đúng không? Còn tôi tập sự ở nhà ngân hàng. Mình lại bận nữa.
Yes, I'm so glad I got the job at Macy's. A salesperson's job is not really physically demanding, but I'll have to stand up all the time. I'll have to sit down and relax at break time.
Đúng, tôi rất mừng có việc ở hãng Macy's. Công việc của người bán hàng không cần nhiều sức lực, nhưng tôi sẽ phải đứng suốt ngày. Tôi sẽ phải ngồi và nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.
That's right. I'll have to work hard at the bank too. Both of us need to get experience in the workforce, and we also need to build up our cash savings.
Mike nói, đúng thế. Tôi cũng sẽ phải làm việc nhiều. Ở nhà ngân hàng, cả hai chúng ta cần kinh nghiệm làm việc. Mình cũng cần để dành thêm tiền nữa.
You always think about work. You work so hard at school. And then at work. What do you call a person who works very hard?
Anh luôn luôn nghĩ đến làm việc. Anh lo việc học ở trường, rồi việc làm. Một người làm việc nhiều quá gọi là gì?
A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.
Mike nói, một workaholic. W-O-R-K. A-H-O-L-I-C.
That's an interesting word. I've only heard of an alcoholic.
Từ này hay nhỉ? Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.
An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc., and often gets drunk. He's addicted to alcoholic drinks.
Mike nói, một alcoholic là một người uống rượu vang, bia, rượu mạnh vân vân nhiều quá và hay bị say sưa. Hắn là một người nghiện rượu. What to relieve, you're not an alcoholic. I wouldn't like to see you hanging around with a drink in your hand doing nothing. May quá, anh không phải là người nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà cầm ly rượu trong tay, không làm gì hết.
I wouldn't do that. You know me.
Mike nói, tôi không bao giờ làm thế. Cô biết tôi mà. So you're not an alcoholic, but you're a workaholic. You work all the time. You don't even take time to rest. Vậy anh không phải là một anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện làm. Anh làm việc cả ngày, không nghỉ ngơi luôn.
I'm not an alcoholic. I'm not a workaholic either. I really want to work more. I think I'm a bit lazy.
Mike nói, tôi không là người nghiện rượu, nhưng cũng không là người nghiện làm. Tôi còn muốn làm nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi hơi lười biếng. Mike, you're as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to catch up with you. Mike, anh tốt lắm. Anh chăm học, chăm làm. Tôi thấy khó bị kịp với anh.
You sound like I'm your hero. How I wish that were true. In reality, I'm a lazy bum.
Mike nói, cô nói như là tôi là người hùng của cô. Tôi ước gì đó là sự thực. Chính thực ra, tôi là anh đại lãn, anh lười đại. I'll ask you more about the idiom, a lazy bum later. For now, let's enjoy this delicious coffee and this fun place. Sau này, tôi sẽ hỏi thêm anh về từ a lazy bum, anh lười. Bây giờ, mình thưởng thức cà phê ngon và nơi vui vẻ này nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Once in a while, có nghĩa là đôi khi, và a workaholic, nghĩa là một người ghiền làm. Hằng Tất và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Được tiếp sức bởi một chương trình giảng dạy được phát triển bởi chương trình giảm phát thải trong rừng châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID LEAF, 700 giáo sư tại 63 trường đại học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang triển khai một nền giáo dục cho một thế hệ mới những chuyên gia về biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á. Làm việc với những giáo sư đại học chủ yếu là từ khu vực Hạ Lưu sông Mekong, USAID LEAF và Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã thiết kế chương trình giảng dạy để bao hàm sự biến đổi khí hậu cơ bản, tính vững chắc của xã hội và môi trường, quy hoạch sử dụng đất với lượng phát thải thấp, đo lường và giám sát carbon. Chương trình giảng dạy được cải biến để thích nghi với hoàn cảnh của từng nước cụ thể và đang được sử dụng trong những lớp học để giảng dạy cho hơn 30.000 sinh viên đại học và 700 sinh viên cao học. Tôi dễ chuẩn bị bài hơn vì tư liệu đã có sẵn để sử dụng. Bà Somvilay Chantalunavong, giảng dạy tại Đại học Quốc gia Lào, nói: có những ví dụ, phân tích trường hợp cụ thể và chỉ dẫn cho giảng viên về cách giải thích những khái niệm và sử dụng tư liệu, trong đó có những hoạt động như đóng vai, hỏi và trả lời, và đố vui. Chương trình giảng dạy này cũng có hiệu quả ở những trường đại học ở Thái Lan. Nếu bạn đưa ra bằng chứng khoa học cho sự biến đổi khí hậu, thì sinh viên thực sự hiểu được. Tiến sĩ Pimonrat Tiansavat từ Đại học Chiang Mai cho biết, họ hào hứng khi tôi nói về lõi băng và vân gỗ. Họ nhìn thấy bằng chứng và điều đó lôi cuốn họ hơn. Rừng bao phủ khoảng 26% khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cung cấp sinh kế cho những cộng đồng địa phương và những ích lợi môi trường như giảm thiểu carbon và bảo tồn sự đa dạng sinh học. Rừng giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu bằng cách lưu trữ carbon và phát thải khí nhà kính. Nhưng khu vực này đang chứng kiến tỷ lệ suy thoái rừng và chặt phá rừng cao do việc mở rộng nông nghiệp, khai thác gỗ không bền vững, đô thị hóa và những yếu tố khác. đưa biến đổi khí hậu vào lớp học trong khu vực này ngày nay là một cách mạnh mẽ để bảo đảm những nhà lãnh đạo của ngày mai suy nghĩ về rừng và môi trường. Beth Page, Giám đốc nhiệm vụ phát triển khu vực của USA tại châu Á cho biết nhân ngày rừng quốc tế. Chúng ta cần năng lượng và nhiệt tâm của những người trẻ thông minh, có ý tưởng canh tân, để giữ vấn đề biến đổi khí hậu trong những kế hoạch của quốc gia và khu vực. Đó là niềm hy vọng chung của chúng ta cho tương lai của hành tinh chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý xem liệu nước Anh có nên rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay không đã tạm ngưng, giữa lúc có tin là một thành viên Quốc hội Anh đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn. Bà Jo Cox, một dân biểu thuộc Đảng Lao động Đối lập, mẹ của hai người con, bị thương và để mặc cho mất máu bên vệ đường ở gần thành phố Leeds ở miền Bắc nước Anh. Cảnh sát West Yorkshire cho biết là họ đã bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi sau sự cố này. Nhóm ủng hộ giải pháp ở lại trong Liên hiệp châu Âu cho biết họ đã tạm đình chỉ tất cả các cuộc vận động trong ngày hôm nay. Thủ tướng Anh cho biết ông đã hủy kế hoạch đọc diễn văn ủng hộ Liên hiệp châu Âu ở Gibraltar. Một người phát ngôn của nhóm đối nghịch là Vote Leave ủng hộ giải pháp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, còn được gọi là Brexit, nói họ cũng đã đình chỉ chiến dịch vận động trong ngày hôm nay. Vụ tấn công dân biểu Cox xảy ra giữa lúc chiến dịch ở lại hay rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đang tới hồi gây cấn trước cuộc trưng cầu dân ý được ấn định vào ngày 23 tháng 6 sẽ quyết định liệu nước Anh có ở lại hay là rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, và nếu xảy ra sẽ trở thành nước quốc gia đầu tiên rời khối này. Bà Cox được bầu vào Hạ viện Anh hồi năm ngoái, đại diện cho cử tri ở Yorkshire, miền Bắc nước Anh. Mấy trăm người hôm nay đã tuần hành qua một khu ngoại ô Paris trong im lặng để vinh danh hai nhân viên cảnh sát bị đâm chết bởi một hung thủ đã thề trung thành với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát, bạn bè và những người láng giềng của các nạn nhân tuần hành từ Mont-la-Jolie, nơi mà Jessica Schneider từng làm việc, tới Magnanville, nơi bà và người phối ngẫu là chỉ huy cảnh sát Jean-Baptiste Salvin bị giết chết tại tư gia hôm thứ Hai vừa rồi. Các cổ phần chứng khoán và đô la Mỹ sụt giá trên thị trường Tokyo hôm nay sau khi các nhà điều hành Ngân hàng Trung ương Nhật duy trì sự ổn định của chính sách tiền tệ Nhật. Sau khi thị trường đóng cửa, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật nói với các nhà báo rằng nền kinh tế Nhật Bản có phần chắc sẽ tăng trưởng một cách khiêm nhường. Đồng yen tăng hơn 1% so với đồng đô la Mỹ trong các giao dịch ở châu Á trong ngày hôm nay. Vào buổi chiều thứ Năm, đồng đô la Mỹ có lúc đã giảm giá xuống còn trên dưới 103 yen, mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ năm 2014.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.